Chương trình trở thành của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Một tuần mới đã bắt đầu. Những người làm chương trình xin kính chúc quý thính giả nghe đài một tuần mới tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui.
Tiết mục điểm tin tuần qua.
Trong chuyên mục này, mời quý vị và các bạn cùng ban biên tập Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy điểm lại một số hoạt động nổi bật diễn ra trên địa bàn huyện từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92 MHz vào lúc 5 giờ 15 phút sáng thứ hai hàng tuần và phát lại vào 11 giờ trưa cùng ngày. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua trên địa bàn huyện ta diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Thông tin nổi bật là trong tuần, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đã có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy đã báo cáo khái quát tình hình, kết quả hoạt động từ đầu năm đến nay. Theo đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 và các văn bản liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện có chất lượng hiệu quả nhiệm vụ đề ra. Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đã kiểm tra 38 tổ chức đảng và 36 đảng viên, giám sát 27 tổ chức đảng và 32 đảng viên. Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã kiểm tra 4 tổ chức đảng và 9 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra giám sát đối với 2 đảng bộ bộ phận, 5 chi bộ, 48 tổ chức đảng cấp dưới, giám sát chuyên đề 16 tổ chức đảng và 14 đảng viên. Các tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật 49 đảng viên. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, trao đổi về những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, những khó khăn vướng mắc cần tập trung tháo gỡ và đề xuất nhiều giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy tập trung hoàn thành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023, nghiên cứu, chuẩn bị các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024, đặc biệt lưu ý trong tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024 và toàn khóa. Cần nghiên cứu bổ sung các nội dung, nhiệm vụ, bảo đảm sát đúng với tình hình thực tiễn. Trong đó tập trung các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, những biểu hiện sơ sai, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm của một số cán bộ, khoanh vùng những địa bàn nổi cộm để tập trung xử lý hiệu quả. Nghiên cứu, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra giám sát. Trong thực hiện nhiệm vụ, cần kết hợp nhuần nhuyễn, chặt chẽ với các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, hoạt động giám sát phản biện xã hội để phát hiện dấu hiệu vi phạm và xử lý theo quy định. Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban Kiểm tra cấp dưới và tranh thủ ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Không bao che, giấu giếm, gắn trách nhiệm của cá nhân, tập thể với chất lượng hiệu quả nhiệm vụ. Về đội ngũ cán bộ, cần lựa chọn, bố trí cán bộ, bảo đảm đủ và tốt về năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kiểm tra giám sát trong tình hình mới. Trong tuần, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã thống nhất dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 14 và 15 tháng 12 năm 2023, với nội dung chủ yếu là nghe và xem xét các báo cáo, tờ trình do các cơ quan đơn vị liên quan trình bày, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu theo Nghị quyết 96-2023-QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội, tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết. Để kỳ họp đạt kết quả tốt, đồng chí Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo đôn đốc các cơ quan chuyên môn hoàn thiện các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đúng thời gian. Các ban của Hội đồng Nhân dân huyện tiến hành thẩm tra các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp theo đúng quy định. Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện trước và sau kỳ họp. Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiếp tục phát huy vai trò trong giám sát ý kiến của cử tri tại cơ sở, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp. Trong tuần, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 về giải ngân đầu tư công, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện ta về tình hình giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực địa 3 dự án đầu tư công trên địa bàn, gồm đường nối từ quốc lộ 1 đến quảng trường biển xã Ngư Thủy Bắc, khu lưu niệm đài tướng Võ Nguyên Giáp, dự án cầu Lộc Thủy, An Thủy và đường hai đầu cầu. Hiện huyện ta đang triển khai 13 dự án đầu tư công do Ủy ban Nhân dân huyện làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 791 tỷ đồng. Trong đó có 4 dự án thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương và 9 dự án thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh. Đối với dự án thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương, hiện đã giải ngân trên 84 tỷ đồng, đạt 66,36% kế hoạch vốn. Các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh đang được triển khai đúng quy định. Có 7 trên 9 dự án đã thực hiện hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, đang triển khai thi công, đã giải ngân trên 36 tỷ đồng, đạt 41,64% kế hoạch vốn và sẽ phấn đấu giải ngân hết trong năm 2023. Sau khi kiểm tra thực địa, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ngành đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện để trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch đề ra. Cũng trong tuần, đồng chí Nguyễn Thanh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đã có buổi thăm làm việc với tiểu đội dân quân thường trực tại xã miền núi Lâm Thủy. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự, đại diện lãnh đạo xã Lâm Thủy. Tiểu đội dân quân thường trực xã Lâm Thủy nằm tại bản Eo Bù Chụt Mút thuộc địa bàn xã miền núi Lâm Thủy, tiếp giáp với nước bạn Lào, nơi có nhiều đường mòn lối mở. Tại buổi thăm, lãnh đạo huyện ủy đã đánh giá cao tinh thần khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong suốt thời gian qua của tiểu đội dân quân thường trực miền núi xã Lâm Thủy. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo huyện mong muốn trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ dân quân thường trực cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức về ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cần nắm chắc một số nội dung về luật biên giới, quy chế bảo vệ biên giới, thu nhập, tổ chức tuần tra, tập luyện, tham gia tốt cùng tác chiến phòng thủ, thường xuyên phối hợp với đồn biên phòng Làng Ho, công an xã Lâm Thủy trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn xã biên giới Lâm Thủy. Cũng tại buổi làm việc này, đại diện lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng tổng hợp Hoàng Văn có trụ sở tại thành phố Đồng Hới đã hỗ trợ cho tiểu đoàn dân quân thường trực xã miền núi Lâm Thủy 20 con dê sinh sản với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng để các chiến sĩ tăng gia sản xuất. Cũng trong tuần, Hội Chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023 đã thu hút sự tham gia của 591 cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, người lao động đến từ cả cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn, trường học trên địa bàn. Với thông điệp hiến giọt máu đào trao đời sự sống, thời gian qua, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện đã chỉ đạo các đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu cứu người, góp phần cùng ngành y tế cứu sống người bệnh. Kết quả ngày hội hiến máu lần này, Ban tổ chức đã thu được 479 đơn vị máu. Từ những giọt máu tình nguyện này sẽ góp phần cứu sống những người bệnh đang cần máu để điều trị. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023. Tại hội nghị, Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm thuộc chương trình OCOP huyện đã thẩm định đối với 12 sản phẩm của 11 chủ thể sản xuất, gồm ớt bột Hồng Thủy của Hợp tác xã Nông nghiệp Tâm An, tinh bột sản dây Hiền Thuấn của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Tinh bột Hiền Thuấn, tiêu hạt sấy lên của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Nông sản Sạch Sen Thủy, khoai gieo sấy gừng của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Khoai lang Lâm Hương, chả nấm Thuần Chay của Hợp tác xã Nấm Sạch An Xá, viên nghề đỏ mật ong của Hợp tác xã Nông sản Vân Di, tổ yến chưng đường phèn chế biến từ rau củ quả, tổ yến tinh chế của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sơn Hải Quảng Bình, ếch ăn liền của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Thủy sản Ngư Nam, sữa tắm bô hòn thảo mộc của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp An Minh, mực một nắng của Hợp tác xã Chế biến Thủy hải sản Ngư Trung, cá cơm rim ăn liền của Hợp tác xã Sản xuất Chế biến Phát Đạt. Đây đều là những sản phẩm nông thôn tiêu biểu được các chủ thể chủ trồng nâng cao chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bảo đảm điều kiện, quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tại hội nghị, thành viên hội đồng và tổ giúp việc hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP huyện Lệ Thủy đã trao đổi, góp ý đối với các chủ thể khắc phục một số tồn tại hạn chế để tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Kết quả có 4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Các sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng đã khơi dậy tiềm năng thế mạnh về vùng nguyên liệu và sử dụng lao động địa phương. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP được đẩy mạnh tạo sự thay đổi cho khu vực kinh tế nông thôn, tạo đà thúc đẩy và nâng cao năng lực của các chủ thể, nhất là khu vực làng nghề, các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tổ chức sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông lâm thủy sản đặc trưng của từng vùng, chuyển dần từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp theo yêu cầu thị trường. Thông qua việc tiêu chuẩn hóa sản phẩm, hình thành các vùng sản xuất nông sản an toàn, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn là giải pháp quan trọng để thực hiện nhóm tiêu chí về sản xuất thu nhập, hộ nghèo trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Cũng trong tuần, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 Binh đoàn 15 phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật, khám tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho bà con dân tộc Bờ Ru Vân Kiều ở bản Khe Giữa, xã Ngân Thủy. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 và Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy đã tiến hành tuyên truyền phổ biến pháp lệnh dân số kế hoạch hóa gia đình, luật hôn nhân và gia đình, đồng thời tổ chức khám tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 lượt người là đồng bào dân tộc Bờ Ru Vân Kiều ở bản Khe Giữa. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 80 triệu đồng. Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 và Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy đối với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nâng cao ý thức cho người dân trong chấp hành pháp luật, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần xây dựng bản làng, xã miền núi ngày càng vững về kinh tế, đẹp về văn hóa, bảo đảm về quốc phòng an ninh.
Một bờ đất đơn sơ, chiếc gầu trẻ nhỏ bé nghiêng nghiêng một cánh khế, ôi giếng nước quê hương, ôi giếng nước thân thương, nước gương trong xanh mát, bao năm rồi xa cách đong mãi tâm hồn tôi. Bao người đã đi xa, bao người còn vẫn trong xanh mãi như tình quê người ơi. Chiều nay giếng bên tôi thì thầm bao kỷ niệm, cành khế đầy hoa tím trong một chiều hoàng hôn. Bao người đã lớn khôn, bao người còn thơ dại, giếng quê mình đời ơi về quê mẹ. Đơn sơ chiếc gầu trẻ nhỏ bé nghiêng nghiêng một cánh khế, ôi giếng nước quê hương, ôi giếng nước thân thương, nước gương trong xanh mát, bao năm rồi xa cách đong mãi tâm hồn tôi. Bao người đã đi xa, bao người còn ở lại, riêng vẫn trong xanh mãi như tình quê người ơi. Chiều nay riêng bên tôi thì thầm bao kỷ niệm, cành khế đầy hoa tím trong một chiều hoàng hôn. Bao người đã lớn khôn, bao người còn thơ dại, riêng quê mình xanh mãi tâm mát cả đời tôi như dòng sông êm trôi. Ôi một thời thơ trẻ nửa đời về quê mẹ.
Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Chúc quý vị và các bạn một tuần làm việc mới, hiệu quả và thành công. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.